thấy có thâm nhâm tứ tài, và đôi lúc mình thấy hình như nó có một cái gì đó nó ràng rịt mà nó tối buộc, là bởi vì cũng chỉ vì cái ta vi tế nó thêm vẫn ở bên trong, trong khi mình muốn hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên chư Phật trong ba đời do tu tập bát nhã ba la mật mà được vô thượng bồ đề. Người có phạm hạnh cao siêu chính là bậc đại bồ tát bất thối chuyển. Người có phạm hạnh cao siêu là do tu tập bát nhã ba la mật mà họ sẽ được vô thượng bồ đề. Mà phạm hạnh cao siêu là sao? Là cái đi theo kiểu phạm hạnh, đứng theo cái kiểu phạm hạnh cao siêu. Cái người mà phạm hạnh cao siêu là ở đi rất nhẹ nhàng, ở đi cũng nghe tiếng động, ở đi chuyển. Tự nhiên mình về mình tập để mình có cái phạm hạnh cao siêu là mình phải đi nhẹ nhàng, phải đi yếu chuyển. Đúng như vậy. Và cũng mình bớt nói, mình đi theo chiều dân, cách đi nhẹ nhàng, nói thì ít ít, nói nhiều sợ người ta nói không có phạm hạnh. Cái phạm hạnh cao siêu, tức là theo cái kiểu của mình nghĩ là phạm hạnh cao siêu là như vậy. Ở đây nói phạm hạnh cao siêu ở đây tức là sao? À, tức là cái tánh vô nhiễm của mình, tức là cái tánh vô nhiễm của mình đó chính là phạm hạnh cao siêu. Tức là dùng trí tuệ tùy dương bất biến tùy dương mà tâm vẫn giữ được cái thể an nhiên thanh tịnh trong sáng, đó chính là phạm hạnh cao siêu. Phạm hạnh cao siêu tức là không trú vào một cái hạnh nào cả, không trú vào cái đi, không trú vào cái đứng, không trú vào cái nằm, không trú vào cái ngồi, mà vẫn diệu dụng trong cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, diệu dụng ở trong cái chỗ đi, đứng, nằm, ngồi, đó gọi là phạm hạnh cao siêu. Nghe cái chữ phạm hạnh ra và nghe cái đó con thấy là khi con thấy là khi mà thầy ngồi thầy giảng á, mà thầy đừng có giơ tay lên giơ tay xuống á, thì cái đó mới gọi là phạm hạnh. Còn nếu mà thầy ngồi thầy giảng mà thầy cứ đưa tay lên đưa tay xuống á, con thấy nó thô tháo, nó không có phạm hạnh. Dược cái câu trong Kim Cang nói là dược hữu sắc thì kiến gì chứ ngã. Dược vị sắc kiến ngã, tức là nếu mà thấy sắc tướng của ta, là nghe âm thanh của ta mà cho đó là Như Lai thì không bao giờ gặp được Như Lai đâu. Thì người có phạm hạnh cao siêu để xem đó là Phật, tức là cái người mà mình họ hành chữ với cái ma ha bát nhã đó, hành thâm ma ha bát nhã đó tức là Phật. Và khi họ hành như thế nào, thì nếu mà nói rằng hành như thế nào thì mình đừng có đặt cái câu hỏi đây nghe chưa. Nếu mà nói hành như thế nào để rồi họ phết rằng hành như vậy là Phật á, thì cái chữ như vậy đó là phàm phu tâm rồi đó. Cái chỗ như vậy đó là gọi là cái pháp của phàm phu á, rơi lọt vào đó là thánh pháp cái nữa thì cũng rơi vào thanh văn địa hay là rơi vào phàm phu địa. Bây giờ hành như vậy là sao? Như vậy đâu có phải là cái khuôn, nó đắp khuôn. Ví dụ mình in bánh thì mình còn có cái khuôn. Còn đây là hành như bát nhã ba la mật. Thì cái hành bát nhã ba la mật là diệu hành, là diệu dụng, là tùy duyên. Không có thể nói, bởi vì tâm lượng của chúng sanh vô biên, thì trí tuệ của Bồ Tát cũng vô biên. Do đó cho nên không nói hành kiểu nào hết. Mà nếu nó đã có kiểu rồi thì đương nhiên có tướng. Mà đã là có tướng rồi thì đương nhiên là hữu vi, không thể đạt đến cái chỗ vô lượng được, mà nó là hữu lượng. Đó. Này Kiều Thích Ca, bản nhân như vậy, cho nên thiện nam thiện nữ nào muốn tôn trọng cung kính cúng dường Phật hiện tại thì phải tôn trọng cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. Này Kiều Thích Ca, ngay khi ta được vô thượng bồ đề, nghĩ đến lợi ích này ta tự hỏi, ta nên y chỉ đạo pháp nào, ta nên tôn trọng cung kính cúng dường pháp nào. Này Kiều Thích Ca, trong thế gian chẳng ai bằng Phật, cho nên ta lại tự niệm pháp của ta đã đạt được đem cho ta đến quả vị Phật. Này ta đã cung kính, đã cúng dường pháp ấy, ta y chỉ ăn tu đạo pháp ấy. Và pháp ấy là gì? Đó chính là bát nhã ba la mật, tức là trí tuệ. Như vậy do có trí tuệ mà người ta tôn xưng là Phật, có trí tuệ siêu việt đó, do mà người ta tôn xưng là Phật, do có trí tuệ như vậy mà người ta tôn xưng là thánh, là A-la-hán. Do có trí tuệ như vậy mà người ta tôn xưng là Bích Chi Phật. Như vậy thì hành vi nó phát sinh từ trí tuệ, và trí tuệ đó nó chừng mực. Nếu trí tuệ ở chừng mực nào thì bất thánh cũng ở chừng mực ở quả vị đó. Và nếu trí tuệ nó biến đến chỗ siêu việt mà tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, thì người ta sẽ tôn xưng cái vị đó là Phật. Bởi vậy cho nên bởi nhân duyên như vậy, cho nên thiện nam thiện nữ nào muốn cầu thanh văn đạo, muốn cầu Bích Chi Phật đạo, dẫn đến muốn cầu Phật đạo, thì phải tôn trọng, phải cung kính, phải cung dường Bát Nhã Ba La Mật, phải y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật. Tức là những vị nào mà muốn cầu thanh văn đạo, tức là muốn cầu những quả vị A La Hán, muốn được vô sanh, muốn được ứng cung, muốn được sát tạc đó, tức là muốn được đi đến chỗ cái tâm mình, đi đến chỗ nghĩa là coi như là an nhiên thanh tịnh đó, đó gọi là bậc vô sanh, mà gọi là cái bậc ứng cúng đó, tức là nhận của tất cả mà không tú vào cái nhận, thì đương nhiên cái là bậc ứng cúng. Và sát tạp tức là không còn ý niệm nào xen tạp vào, không còn một ý niệm ác xấu ác nào, dù là ý niệm nhỏ niệm đi nữa cũng không còn xen tạp nữa, đó là sát tạp. Tức là giặc ở đây là giặc này, giặc tham này, giặc sân này, giặc si này, giặc lừa giải đãi này, giặc đun lung này, tất cả những cái đó nó thuộc vào, nghĩa là coi như thuộc vào những kiết sử hữu lậu. Mà khi là hạnh quả thanh văn phải dùng trí tuệ, cái lưỡi gươm đó là lưỡi gươm trí tuệ, phải chặt đứt tất cả những cái tên giặc đó đi. Mà khi mình chặt đứt tên giặc đó đi là nhờ trí tuệ mà chặt đứt, chứ không phải đè nén tâm, mà cũng phải gò ép theo giới luật. Và giới luật sở dĩ thành tựu được là cũng do trí tuệ. Thí dụ như bây giờ tại sao mình không ăn thịt chúng sanh nữa, là bởi vì mình nghĩ rằng nếu là người Phật tử là phải thương chúng sanh, phải thương tất cả mọi loài, và phải biết rõ là mọi loài đều tôn trọng vào mạng sống. Mà mình là con người trí thì mình biết tôn trọng mạng sống của chính mình, thì cũng phải biết tôn trọng mạng sống của những con vật khác. Cho nên Đức Phật đã nói rằng ta không thể vui được khi các đệ tử nói, các đệ tử ta nói đạo ta là đạo từ bi, nhưng mà chính bản thân của chúng lại dùng xương thịt máu huyết của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống của mình. Như vậy thì còn gì từ bi? Như vậy thì do vì trí tuệ cho nên mình nhận chân được sự sống, bởi vì sự sống của chúng sanh kia mà nó còn đắm chấp vào cái tự ngã, vì vô minh còn đắm chấp vào tự ngã, thì bây giờ mình chưa giải tỏa được cái vô minh đắm chấp vào tự ngã mà mình còn đạp dập lên người nó, mình còn chà nát về sự sống của nó, thì rõ là mình ác tâm. Cho nên người muốn có đại bi tâm, người đó phải có trí tuệ tuyệt vời, và khi có trí tuệ tuyệt vời mà mới hành xử được đại bi tâm, chứ không phải mình sợ cái này sợ cái kia mà tôi ăn chay, vì tôi sợ sát sanh thì mang tội cho nên tôi ăn chay. Không phải, nếu nói rằng sát sanh mà mang tội thì đương nhiên đó là cái chừng mực của bước vào con đường tu. Còn bậc cái trí tuệ không nói sợ mà chỉ phát khởi từ bi thôi. Đó. Cho nên phải hiểu rõ cái tu hành của Bát Nhã Ba La Mật nó khác. Chứng và tán thán lời trình bày của Thích Đề Hoằng Nhân, và nói rằng Bồ Tát như vậy, tu tập như vậy sẽ được vô thượng Bồ Đề. Cho nên nhưng mà chẳng chấp vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc. Thì lúc bấy giờ Ngài Thích Đề Hoằng Nhân mới tự niệm là nếu nói Bát Nhã Ba La Mật là pháp rốt ráo, thì người tu chỉ cần hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng cần hành các Ba La Mật khác hay sao? Phật dạy Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật nhưng phải dùng Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo. Tức là Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ dẫn đạo cho công việc bố thí, trí tuệ dẫn đạo cho cái công việc trì giới, trí tuệ dẫn đạo cho cái công việc nghĩa là nhẫn nhục nói chung. Tức là dùng trí tuệ để mà dẫn đạo cho cái công việc bố thí, dùng trí tuệ để dẫn đạo cho cái công việc trì giới, dùng trí tuệ để dẫn đạo cho cái công việc gì, tức là công việc nhẫn nhục, để cho dẫn đạo cho các cái hành pháp như là bố thí, như trì giới, như nhẫn nhục, như là tinh tấn, như là thiền định. Như vậy thì trí tuệ dẫn đạo cho năm ba la mật Nhưng mà năm ba la mật đó, năm ba la mật là cái gì? Là cái đức tướng tiêu biểu mà dễ nắm bắt, dễ thấy được. Mỗi cái ba la mật như vậy lại có vô lượng đức tướng khác. Thí dụ như bố thí thì nó có vô lượng cái pháp bố thí. Thí dụ trì giới thì nó có vô lượng giới để trì. Rồi nhẫn nhục thì nó có vô lượng công việc để mà nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn nhục, bố thí, trì giới đều nói là tất cả nó đều là những danh tự. Khi mình còn tu tập thì mình phải dùng những cái danh tự đó để chỉ rõ những cái phần của đức tướng. Trong cái lúc mình tu tập á, mình hành trì thì mình phân chia ra cái này là bố thí, cái này là trì giới, cái này là nhẫn nhục, cái này là tinh tấn, cái này là thiền định. Thì tất cả những cái đó nó đều phát xuất từ cái gì? Từ tự tánh nhiệm màu. Mà khi mình đã thực nhận tự tánh nhiệm màu rồi thì trong bố thí có nhẫn nhục, trong bố thí có trì giới, trong bố thí có thiền định, trong bố thí có đầy đủ các cái ba la mật khác. Tức là trong một việc bố thí thì thu nhiếp cả tất cả sáu pháp ba la mật, trong một việc bố thí thu nhiếp toàn thể thiện pháp, và trong một ý niệm bố thí đó nó chu khắp trong toàn cõi pháp giới, chứ không phải chỉ phân chia cái này bố thí, cái này là trì giới, cái này thiền định gì cả. Mà khi đã vận hành bát nhã ba la mật rồi thì một pháp tức là dung nhiếp toàn bộ tất cả các pháp, một niệm dung nhiếp toàn cõi pháp giới, một niệm dung thông cả ba thời. Như vậy tức là chỉ trong một niệm mà chúng ta khi hành bát nhã ba la mật thì nó chu khắp toàn cõi pháp giới, trang nghiêm được pháp thân và là an lập được tịnh độ của tâm ta. Đó là cái ý nghĩa muốn nói ở cái phần này. Cũng như vậy, người tu hành muốn từ cái tâm chấp thì phải hành bát nhã ba la mật, nhưng mà khởi cái tâm chấp không thì sẽ rơi vào tà kiến này. Tu hành thì đương nhiên là phá cái chấp, nhưng mà phá cái chấp là tôi không chấp gì hết, tôi không chấp gì hết, tôi cũng không chấp nó nói vậy, tôi cũng không chấp nó làm vậy, tôi cũng không chấp riết rồi cái gì, tôi cũng không chấp rồi tôi rơi vào cái chỗ nào, tôi cũng không biết tôi rơi vào chỗ nào. Như vậy tức là rơi vào cái chỗ không, rơi vào chỗ không, nghĩa là coi như là không có gì hết, đối với tôi là coi như không có gì hết. Như vậy thì lại chấp không có gì hết, vậy rơi vào cái chỗ là không có gì hết, thì lại mất kẹt vào cái chỗ không có gì hết, mà lại không được cái chỗ diệu dũng. Như vậy cho nên rơi vào chỗ tà kiến, khiến cơ thể, khiến chẳng thể tu tập các thiện pháp. Trái lại, nếu biết dùng bát nhã ba la mật để hòa hiệp với năm ba la mật kia thì công đức mới được đầy đủ. Như vậy nếu được bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo thì bố thí dẫn đến thiền định thì mới gọi là ba la mật được. Bởi nhân duyên như vậy cho nên nói sáu pháp ba la mật đều bình đẳng, đều chỉ là một tướng thôi, là nhất tướng. Ví như cõi Diêm Phù Đề thì là tất cả các con sông lớn á, cõi Diêm Phù Đề có cái hồ A Na Bà Đạt Na chảy ra bốn con sông lớn, bốn con sông Đại Hà lớn nhất ở trong bốn con sông đó, đến 500 con sông nhánh nước từ khắp nơi theo các sông nhánh chảy dồn về con sông Đại Hà rồi chảy ra biển. Nhưng mà khi đã vào biển rồi, tất cả các dòng nước đều chẳng còn là nước riêng của bất cứ sông nào và trở thành nước biển và đều cùng một vị, vị đó là vị mặn. Cũng như vậy, các cây có thân, có cành, có lá, có hoa khác nhau, nhưng bóng cây đều, bóng của các cây đều có một cái tánh im mát như nhau. Thì cái phần đó là chúng ta tổng kết cái quyển thứ 59. Tổng kết từ quyển 59 đó. Như vậy tôi tổng kết từ quyển 59 là muốn thành tựu Thanh Văn Đạo, muốn thành tựu Bích Chi Phật Đạo, muốn thành tựu Bồ Tát Đạo, muốn thành tựu Phật Đạo thì đều phải tu tập bát nhã ba la mật. Và khi tu tập bát nhã ba la mật thì mình phải làm sao vận dụng như thế nào đúng với nghĩa của bát nhã ba la mật. Có nghĩa là trong hành vi, trong cử chỉ, trong ngôn ngữ của mình luôn luôn chiếu tỏa được cái trí tuệ để một, thứ nhất là mình tự soi sáng cho mình chính mình, thứ hai là mình làm cho người khác cũng được soi sáng theo. Như vậy tức là vừa là chánh đức niệm tu tập kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà vừa chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác xem. Chép bằng cách nào? Chép bằng cái gì? Bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ, bằng cái việc đối xử của mình đối với cái pháp tướng hiện hành, để đưa chính mình và đưa đối tượng nào đó chung quanh của chính mình đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Tức là nó có hai mặt như vậy. Thì hôm nay chúng ta chấm dứt cái quyển thứ 59 để hôm sau, và chúng ta sẽ qua đến cái quyển 60 là chấm dứt cái tập 6 á. Bây giờ thì các vị nào mà có tập 7 á thì coi như chúng ta chuẩn bị để chúng ta sang qua tập 7. Tập 6 thì nói về, tức là cái phẩm thứ 38 sẽ nói về giảo lượng pháp thí, tức là so sánh lượng định về pháp thí và so sánh lượng định về cái tương tự pháp thí, có nghĩa là thế nào là Bát Nhã Ba La Mật và thế nào là tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Sau này sẽ giải thích rõ, bởi vì chúng ta trong cái thời kỳ mạt pháp này nè, cái mà chúng ta thường hành là tương tự Bát Nhã Ba La Mật chứ không phải là Bát Nhã Ba La Mật. Giống như nãy tôi nói rằng, bởi vì tất cả các pháp là duyên sinh vô ngã, cho nên nó là vô thường, là khổ, là không. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập để mà được là sau này sẽ được giải thoát, sẽ được giác ngộ. Khi câu nói đó mà nói rằng biết rõ rằng các pháp là vô thường để mà tu tập sau này sẽ được là thành Phật, thì khi nghe cái câu nói đó là không phải Bát Nhã Ba La Mật nghĩa mà tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta nghĩ có vị nào hỏi gì nữa không về cái điểm này không? Mình có thấy được rằng mình đã có tu tập chút ít về cái Bát Nhã Ba La Mật này không? Từ hôm trước nay đó, mình theo từ trước đến nay á, là nay là hết quyển thứ 59 rồi đó. Thì như vậy tức là mình đã trải qua 59 quyển. Mà trải qua 59 quyển là nó có những thời gian như vậy là gần mấy năm hả? 3-4 năm rồi đó. Thì 3-4 năm rồi á, thì các vị có thấy rằng chúng ta đã có hành được chút phần nào về Bát Nhã Ba La Mật hay không? Và đặc biệt tức là trong những tình huống mà nó dẫn đến chúng sanh tâm đó, tức là trong những tình huống nghiệt ngã nào đó ở trong sự sống của chúng ta mà có những cái giận, cái buồn, cái thương, cái ghét, chúng ta có khi nào vận dụng Bát Nhã Ba La Mật như chúng ta đã học không? Thì quý vị như vậy tức là chúng ta thấy là đỡ hơn ha, đỡ hơn hồi trước kia thì mình giận suốt cả đêm, nay vì Bát Nhã Ba La Mật đứng bên cho nên con giận là nửa đêm thôi. Hồi trước kia là con hờn rất là lâu, cũng cả tuần, nhưng mà nay thì con hờn chỉ có 3 ngày thôi, ngày thứ 3 là hết hờn. Thì như vậy tức là mình vận dụng cái Bát Nhã chứ không phải mình đè nén nha. Cái này Bát Nhã nó được có cái thoải mái là chúng ta không có đè nén, tâm của chúng ta không có bị đè nén, mà chỉ dùng trí tuệ biết cái giận đó là tâm chúng sanh, biết cái giận đó là uyển tâm. Mà tại làm sao? Là bởi vì còn cái tự ngã, tức là còn cái vô minh về cái tự ngã. Vì chính cái vô minh và tự ngã cho nên khi đối pháp nó bất ưng ý. Bất ưng ý là bất ưng ý có cái ta đó. Cái bất ưng ý tức là nó không đúng như cái ta muốn. Cho nên vì không đúng như cái ta muốn cho nên ta giận, ta hờn, ta buồn. Như vậy cái giận, cái buồn, cái hờn đó có phải là mình hành thâm Bát Nhã Ba La Mật hay không? Khi mình hiểu rằng cái giận, cái hờn, cái buồn đó chính là chúng sanh tâm mà chẳng có một chút phần nào bát nhã ba la mật, thì lúc đó mình hổ thẹn. Mà khi hổ thẹn, cái người mà có cái tâm tàm quý, tức là hổ thẹn như vậy, thì khi hổ thẹn như vậy thì đương nhiên mình tự giải tỏa cái bát nhã, tức là tự giải tỏa cái ý niệm điên đảo đó đi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta không phải nghe để mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta đi nói, mà cái vấn đề quan trọng là chúng ta nghe trên cái tinh thần tự giác, trên cái tinh thần tự giác, tức là hình thành được cái tư lương trong cái cách thế sống cho mình, sống cho mình. Khi mà đã sống cho mình rồi á, thì mới có thể sống cho người đó. Tức là cái tinh thần đó là cái tinh thần xuất thế, và cái tinh thần kia gọi là tinh thần nhập thế. Mà cái tinh thần xuất thế tức là mình, là nhiệm vụ của mình là phải đầy đủ kho báu rồi mới nhập thế, là đem cái kho báu ra đó để mà xài. Đương nhiên là có buôn bán, đem cái kho báu ra có thể đổi chác, có thể buôn bán, có thể lợi lỗ. Nhưng mà trước nhất là mình phải có vốn cái đã. Cái vốn đó chính là mình hình thành được cái gì? Thì cái tư lương về bát nhã ba la mật. Đó, tức là mình phải có trí tuệ. Mà trí tuệ đây không phải mình thuộc lầm cái bài là trí tuệ, không phải là mình thuộc cái bài bát nhã ba la mật là trí tuệ. Có nhiều người họ thuộc lắm chứ, ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật na thờ chiếu kiến uổng giải không độ nhất thiết khổ ác xá lợi tử thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm. Rồi nải chí không tung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của sắc thanh hương vị xuất pháp vân vân và vân vân, họ thuộc lầm như vậy. Như vậy là hành thâm bát nhã ba la mật, đó là chỉ là thuộc lầm mấy cái chữ đó thôi. Tại sao hành thâm bát nhã ba la mật nữa? Cái hành thâm bát nhã ba la mật của 4 năm trường nay rồi á, mình có hành nhanh nhẹn hay không? Đó. Khi mình bực mình tức cái gì đó, bây giờ nó phải còn như khi chưa học phải không? Khi mình giận ai hay mình làm điều gì đó mà gọi là coi như đi đến chỗ phiền não, ưu bi khổ não đó, nó còn cái ưu bi khổ não của phàm phu tâm hay không? Thì khi mình tự hỏi là như vậy thì là mình phải theo học như vậy á, phải đúng là 22 năm, là như Đức Phật dạy là 22 năm. Còn nếu mà hậu sanh khả quý, tức là người sanh sâu đáng sợ đó, tầm cỡ như mình á, thì chỉ cần học 6 năm rồi, thí dụ như, hay là cần học 5 năm, là năm nay là năm thứ 4, còn 1 năm nữa là hết, thì mình rút gọn 22 năm chỉ còn 5 năm thôi. Nên là hậu sanh đáng sợ, tức là sanh sâu khả quý. Thì đương nhiên là mình phải học, chỉ Đức Phật dạy tới 22 năm mà dạy cho thánh á, dạy cho tầm cỡ thánh á, còn mình đây là siêu thánh. Cho nên mình đụng cái gì mình cũng có thể hờn nhanh hơn thánh, thánh hờn chậm hơn mình. Đụng cái gì mình giận nhanh hơn thánh, thánh giận chậm hơn mình. Đó, thì mình siêu thánh. Cho nên mình cũng học nhanh, nghĩa là mình có thể thuộc bài nhanh. Nhưng mà khi mình hành thì đương nhiên thuộc bài thì rất nhanh, học rất là mau. Nhưng mà hành thì đương nhiên nhiều khi mình nhanh, nhưng mà nhanh ngược với thánh. Thì thí dụ như thánh nhảy tới thì mình lại nhảy lùi. Người ta cũng học, người ta cũng đi, nhưng mà người ta lại đi tới, còn mình đi sao càng ngày nó càng cứ lùi tới lùi ấy. Như vậy thì đương nhiên là mình phải có phải có tu tập nhiều đó, phải thấy rõ là chẳng có ai giận, mà cũng chẳng có pháp gì để giận, và cũng chẳng có ai ai chọc mình giận. Thứ thứ nhất là chẳng có ai giận, tức là mình nghĩa là cái ta này vốn nó là huyễn ta, mà ta huyễn thì như vậy là chẳng có ai giận, mà cũng chẳng có pháp gì để giận, mà cũng chẳng có cái đối tượng nào mình làm cho mình giận cả, mà mình vẫn cứ giận như thường, giận như vậy á, nhưng mà bên trong vẫn mỉm cười hoan hỷ, vẫn giữ tâm thanh tịnh. Giận là giận chút vậy thôi, chứ nói cho nghe vậy thôi chứ cũng không có gì lắm. Nên mình xả đi. Nhưng mà khi mà mình đã nói được cái câu đó là mình rất là hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Dở quá. Cũng có một chút xíu, cũng còn một chút xíu, quá dở. Thế giờ mình phải tập. Mà tập như vậy thì trước nay mình tập được nhiều hay ít? tức là kể ra mình mới đó, hình như mình mới có mới đi mới cũng giống như mình mới đi vào trong đêm đó, thì thấy đâu đêm nay thì trăng sáng à, chỉ có sương đêm thôi, cho nên người ta mới bước vào đêm cũng thấy nó làm gì mà đi sương xuống mà tưởng ướt ao, ta đi nãy giờ đâu có thấy ướt đâu. Tức là coi như mình mới bước vào bóng đêm, mới tập tảnh đi, làm sao sương nó mới xuống sơ. Mình đã kết luận rằng đi như vậy làm gì mà sương xuống ướt ao, nó bậy. Đi lâu ngày rồi sương nó sẽ xuống ướt ao, tâm ướt ao. Người ta nói đơn giản vậy thôi. Thức đêm thì mới biết đêm dài. Vậy mình chưa thức lần nào thì mình biết đêm dài. Mà mới thức cân đêm sao biết nó dài, thức mình làm cho 10 đêm như vậy mình mới biết đêm dài. Đó, thì cái đó là những cái vấn đề mà tôi bổ sung thêm để mình thấy là cái học ở đây không phải đè nén mà phải dùng trí tuệ để quán chiếu. Không phải là coi như mình đè nén tâm mà cũng không phải mình cắt đứt để cho nó có cái sự tức tối nó khởi ra. Mà dùng trí tuệ để thấy rằng mình chưa nhận ra được cái bộ mặt thật của chính mình. Chúng ta nghĩ ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta đến quyển thứ 60. Phẩm thứ 38, phần này gọi là giáo lượng pháp thí. Cái chữ giáo lượng ở đây có nghĩa là so sánh và lượng định. Thì giáo lượng tức là so sánh và lượng định về pháp thí. Pháp thí này thì nó gồm có hai phần, tức là pháp thí chánh nghĩa và tương tở pháp thi. Bây giờ trong phần kinh, lúc bấy giờ Phật bảo vị Đế Thích rằng: Này Kiều Thích Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tu tập 10 thiện đạo, ý ông nghĩ sao? Người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Được Bằng Nhân đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thích Ca, chẳng phải như vậy. Nếu có thiện nam thiện nữ nào biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật rồi cho người khác đọc tụng, diễn nói cho người khác nghe, thì phước đức thù thắng hơn. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật thì rộng rãi về các pháp vô lậu, thiện nam thiện nữ thì ở trong đó tu tập. Người trước đã học dạy người nay học dạy người sau học, để dần dần vào chánh pháp vị, được quả tu đà hoàn, dẫn đến a la hán quả, được bích chi phật đạo, dẫn đến vô thượng bồ đề. Người Kiều Thích Ca, những gì gọi là vô lậu pháp đó là bốn niệm xứ dẫn đến tam thánh đạo, bốn thánh đế, nội không dẫn đến vô pháp cửu pháp không, mười phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp. Thì nam thiện nữ mà tu tập các pháp này là người đã được hạt hiện được hạt sẽ được vô thượng bồ đề. Này Kiều Thích Ca, thiện nam thiện nữ nào dạy cho một người tu được quả tu đà hoàn, được phước đức nhiều hơn, dạy cho nhiều người trong quả duyên bồ đề tu tập 10 thiện đạo. Vì dạy người được quả tu đà hoàn, phước đức nhiều hơn là dạy nhiều người trong quả duyên bồ đề tu tập 10 thiện đạo. Vì dạy người tu tập 10 thiện đạo chưa làm cho họ xa lìa được các khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn dạy người tu được quả tu đà hoàn làm cho họ xa lìa được các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dạy người tu được các quả tu đà hàm, a la hàm, a la hán, bất chi phật cũng là như vậy. Này Kiều Thích Ca, thiện nam thiện nữ nào mà dạy cho nhiều người được quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, bất chi phật chẳng được phước đức bằng dạy cho một người tu vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới được các đạo quả của Đồ Hoàng dẫn đến A-la-hán, có bích chư Phật đạo và Phật đạo. Bởi nhân duyên như vậy cho nên thiện nam thiện nữ nào mà biên chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc, thuyết giảng cho người khác nghe được vô lượng phước đức. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rồng nói hết thảy các thiện pháp, từ nơi các thiện pháp này mà ở thế gian mới xuất sinh đại gia đại tập các cõi trời, từ cõi tứ thiên vương dẫn đến cõi phi tưởng, phi tưởng xuất thiên và xuất sanh bốn liền xứ, dẫn đến nước thiết chủng trí xuất sanh quả tứ đầu hoàng, dẫn đến quả Phật ngày chiều thứ kia. Nếu có thiện nam thiện nữ nào mà dạy hết thảy chúng sanh trong bốn châu thiên hạ mà tu tập mười thiện đạo, yêu nghĩ sao? Người này có Phật được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Bạch Đức Thế Tôn, người ấy phước đức rất nhiều. Phật dạy này kiều vĩ ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc, khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi duyên phù, trong cõi trong bốn châu thiên hà, tu tập mười thiện đạo mà dạy cho hết thảy chúng sanh trong tiểu thiên thế giới, trong cung thiên thế giới, trong đại thiên thế giới, dẫn đến hàng xa thế giới tu tập mười thiện đạo, thì phước đức đó chẳng sao bằng được phước đức do biên chép kinh điển Bát Nhã cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Lại nữa này kiều thiết ca, nếu các thiện nam thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi duyên phù đề, tu ở nơi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc, định được năm tầng thông, thì ý ông nghĩ sao? Người này có phước đức nhiều chăng? Để thích Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Bạch Đức Thế Tôn, người ấy phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này kiều thiết ca, phước đức đấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ biên chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc, khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi duyên phù đề, mà dạy cho chúng sanh trong cả bốn châu thiên hạ, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, nhận đến hàng xa thế giới, tu nơi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc, định được năm tầng thông, thì phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức do biên chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc, khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các thiền pháp. Này kiều thiết ca, thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng dẫn đến tứ niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật được phước đức thù thắng hơn người dạy cho tể chúng sanh trong cõi duyên phù đề tu tập mười thiện đạo, bốn thiện, bốn vô lượng tâm, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc, định năm tầng thâm. Vì sao? Vì người này thọ trì dẫn đến tứ niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng tứ trong nhị pháp, cũng chẳng tứ trong bất nhị pháp. Người này thọ trì dẫn đến tứ niệm tu tập năm Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng tứ trong nhị pháp và bất nhị pháp, dẫn đến chánh nhất niệm vô thượng bồ đề và nhất thiết chủng trí. Người này cũng chẳng trú trong nhị pháp, chẳng trú trong bất nhị pháp. Lại này nữa kiều thiết ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dùng phương tiện để vì người khác thuyết giảng về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, khai thị phân biệt cho người khác hiểu rõ về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, thì người này sẽ được vô lượng phước đức. Thế nào là nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật? Này kiều thiết ca, nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải nhị tướng quán, chẳng phải bất nhị tướng quán, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, chẳng phải chẳng cứu, chẳng phải bất cứu, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải hợp, chẳng phải tan, chẳng phải trước, chẳng phải bất trước, chẳng phải nhân, chẳng phải bất nhân, chẳng phải pháp, chẳng phải bất pháp, chẳng phải như, chẳng phải bất như, chẳng phải thật tế, chẳng phải chẳng thật tế. Này kiều thi ca, thiện nam thiện nữ nào mà ý theo nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà dùng phương tiện để phân biệt khai thị diễn cho người khác được rõ, thì phước đức thù thắng hơn là tự mình thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa này kiều thiết ca, nếu thiện nam thiện nữ nào tự mình thọ trì đặt tụng dẫn đến chánh niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà lại dùng phương tiện phân biệt khai thị diễn nói cho người khác hiểu, thì được vô lượng phước đức. Nó vô lượng vô biên phước đức. Này ngài Thích Đề Hoàng Nhân, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thiện nam thiện nữ phân biệt khai thị diễn nói Bát Nhã Ba La Mật như vậy làm cho người khác hiểu rõ về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này kiều thiết ca, thiện nam thiện nữ nào dùng phương tiện phân biệt khai thị giữa nói Bát Nhã Ba La Mật khiến người khác được hiểu rõ về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì được vô lượng vô biên công đức. Này Kiều Thí Ca, người dùng phương tiện phân biệt khai thị giữa nói Bát Nhã Ba La Mật khiến những người khác được hiểu về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật được công đức thù thắng hơn người trọn đời tôn trọng cung kính cúng dường chư Phật trong mười phương. Vì sao vị chư Phật quá khứ hiện tại, vị lai do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, chư Phật vị lai cũng do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Lại này nữa, này Kiều Thí Ca, người dùng phương tiện phân biệt khai thị những nói Bát Nhã Ba La Mật khiến những người khác được hiểu rõ về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật được công đức thù thắng hơn trong vô lượng vô kiếp tinh cần hành bố thí. Vì sao vị thiện nam thiện nữ này dụng tâm vô sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật? Này Kiều Thí Ca, nếu dụng hữu tâm, tâm hữu sở đắc mà bố thí thì bố khi bố thí còn thấy có ta, có người, có là người bố thí, thấy có người thọ sự bố thí của ta, thấy có tài vật mà ta đem ra bố thí như vậy chẳng phải là đàn Ba La Mật. Cũng như vậy, nếu còn dụng tâm chấp ngã trì giới thì chẳng được thi la Ba La Mật, còn dụng tâm chấp ngã mà hành nhẫn nhục thì đỡ thì chẳng được sẵn đề Ba La Mật, còn dụng tâm tích ngã mà hành tinh tấn thì chẳng được tỳ lễ gia Ba La Mật, nếu còn dụng tâm tích ngã mà hành thiền định thì chẳng được thiền na Ba La Mật, còn dụng tâm tích ngã mà tu trí tuệ thì chẳng được Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thí Ca, thiện nam thiện nữ nào dụng tâm hữu sở đắc hành bố thí dẫn đến hành trí tuệ như vậy, chẳng phước đức đầy đủ đàn Ba La Mật dẫn đến chẳng được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật, bạch Phật, Đức Thế Tôn phải tu tập như thế nào mới đầy đủ đàn Ba La Mật dẫn đến được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy này Kiều Thí Ca, bố thí chẳng thấy có ta, có người bố thí, chẳng thấy có người thọ sự bố thí, chẳng thấy có tài vật mà ta dùng bố thí mới gọi là đầy đủ đàn Ba La Mật. Những nam thiện nữ nào hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà là người dùng các phương tiện phân biệt khai thị những lời Bát Nhã Ba La Mật khiến người khác hiểu rõ được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, hành năm Bát Nhã Ba La Mật kia cũng như vậy. Vì sao này Kiều Thí Ca? Vì ở đời sau sẽ có cái hạng người muốn nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà chỉ nói tương tự nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, khiến các thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề vì nghe cái tương tự nghĩa này mà mất chánh đạo. Bởi nhân duyên như vậy cho nên thiện nam thiện nữ hành Bồ Tát đạo thì phải vì người khác phân biệt khai thị diễn nói Bát Nhã Ba La Mật khiến họ hiểu được cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân với bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn thế nào gọi là tương tự nghĩa Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy này Kiều Thí Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào hành xử sở đắc Bát Nhã Ba La Mật ví như hành sắc vô thường dẫn đến hành thức vô thường, cho đó là hành Bát Nhã Ba La Mật, đây là hành tương tự nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, hành tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Lại ví như hành nhãn dẫn đến ý vô thường, sắc dẫn đến pháp vô thường, nhãn đến dẫn đến thức vô thường, nhãn xúc dẫn đến ý xúc vô thường, nhãn xúc vương dương sinh thọ dẫn đến ý xúc vương dương sinh thọ vô thường, địa chủng dẫn đến thức chủng vô thường, cho đó hành Bát Nhã Ba La Mật. Nói khổ không vô ngã đều cũng đều như vậy, đây là hành tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Có thiện nam thiện nữ nói về năm ấm vô thường, nói về năm ấm là khổ, là không, là vô ngã, là mà tu bố thí dẫn đến tu trí tuệ, tu bố niệm xứ dẫn đến tu nhất thiết chủng trí, dạy người khác tu như vậy, đây là thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thí Ca, ở đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ nghe nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật thì dạy cho người khác tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì sẽ được vào sơ địa, sẽ được vào thập địa. Nghe lời nói này, người tu sẽ y nơi tổng tướng rồi dụng tâm hữu sở đắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật, đây cũng là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Lại nếu có thiện nam thiện nữ dạy người khác tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy sẽ thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật, đây cũng là thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thí Ca, nếu có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ được vào Bồ Tát vị, sẽ được vô sanh pháp nhẫn, sẽ được vô sanh pháp nhẫn rồi sẽ tu thần thâm đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cung kính cúng dường tán thán chư Phật, đây cũng là thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói là thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh định niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy sẽ được vô lượng vô biên công đức. Đây cũng là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói là chư Phật trong ba đời từ sơ phát tâm cho đến khi thành đạo đều đem hết thể tất cả các công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây cũng là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Địa Hoằng Nhân bạch Phật, bạch Đức Thích Tôn, thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo phải nói như thế nào mới gọi là chẳng thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, này Kiều Thích Ca, thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo nên nói rằng khi hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên quán sắc là vô thường, dẫn đến chẳng quán thức là vô thường. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là tánh không, vì là tánh không nên sắc dẫn đến thức là phi pháp. Chẳng phải pháp, phi pháp cũng tức là Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật thì năm ấm chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật năm ấm còn bất khả đắc hướng nữa là thường hay là vô thường. Nói như vậy là chẳng thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Thì nam thì nữ vì người cầu Phật đạo hãy nên nói khi hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên hữu sở đắc, cũng chẳng nên hữu sở trú. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp khả đắc, chẳng có pháp có thể trú. Trong Bát Nhã Ba La Mật hết thể pháp đều là tánh không, vì tánh không nên các pháp đều là phi pháp, là chẳng phải pháp. Phi pháp cũng tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy cho nên trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp có thể được, có thể trú, có thể nhập, có thể xuất, có thể sanh, có thể diệt. Như vậy mới gọi là chẳng thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Này Diệu Thí Ca, thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo phải thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì được vô lượng công đức. Trong cái phẩm này tức là Đức Thế Tôn dạy về cái giáo lượng pháp thí, tức là so sánh và lượng định về pháp thí đó. Thì cái phần này tức là cái phần mà Đức Thế Tôn dạy là phải có cái hành thông về Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Nhưng mà thì giáo lượng của pháp thí này tức là thứ nhất là nói rằng thiện nam thiện nữ nào mà biên chép cái kinh điển Bát Nhã Ba La Mật này rồi đó, rồi vì người khác mà giảng thuyết cho họ nghe thì sẽ được vô lượng phước đức. Phước đức không có phước đức nào mà bằng cái phước đức của thiện nam thiện nữ vừa biên chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật, vừa là cho người khác đọc rồi khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Không có cái phước đức nào, không có cái công đức nào bằng cái công đức, cái phước đức đó. Phước đức đó chẳng sao bằng được. Bằng được thiện nam thiện nữ mà biên chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật rồi khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Bây giờ có một người nào đã dạy cho tất cả những chúng sinh trong bốn châu thiên hạ, trong tiểu thiên thế giới, trong trung thiên thế giới, trong đại thiên thế giới, dẫn đến trong hàng xa thế giới, mà dạy cho họ tu được bốn thiền, dạy cho họ tu được bốn vô lượng tâm, dạy cho họ tu được bốn vô sắc định, dạy cho họ tu được năm thần thông, thì phước đức đó cũng không bằng phước đức của người biên chép cái kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và giảng tiếp kinh quyển này cho người khác nghe. Rồi nếu thiện nam thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tu tập 10 thiện đạo, được 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thâm, tu tập được phước đức như vậy đó, tu được 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thâm, và coi như là đã đạt được tất cả các cái quả vị thánh thì cũng không bằng người tu tập Bát Nhã Ba La Mật rồi biên chép kinh quyển rồi giảng thuyết cho người khác nghe. Thì cái lập đi lập lại cái phần mà gọi là biên chép kinh quyển và thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe. Rồi lại tiếp theo là thế nào gọi là nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. thì người khác thuyết giảng, thuyết giảng cái gì? Thuyết giảng nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà thế nào gọi là nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật? Thì nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật á, thì ở đây những vị nào mà thuyết về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì nói rõ tất cả các pháp, nói rõ tất cả các pháp là chẳng xuất, chẳng không, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, chẳng phải tu, chẳng phải bất tu, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải hợp, chẳng phải tan, chẳng phải trước, chẳng phải bất trước, chẳng phải nhân, chẳng phải vô nhân, chẳng phải pháp, chẳng phải bất pháp, chẳng phải như, chẳng phải bất như, chẳng phải thực tế, cũng chẳng phải chẳng thực tế. Nếu mà ai dạy cho người khác, khai trị cho người khác bằng những cái vấn đề vừa mới nêu đó, thì người đó là khai trị đúng nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên trong cái phần kinh khi sáng tôi cũng có giảng cho tất cả các vị tất cả các vị hàng xuất gia, thì tôi có nói cái vấn đề thì chúng ta ai cũng đọc cái bài hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh á, quán tự tại á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến đủ uẩn dài không. Đó, thì bây giờ mình thuyết cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật và cái mà gọi là không phải nghĩa, gọi là tương tự nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Thế nào gọi là tương tự nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật? Bởi vì mình nói cái tương tự nghĩa rồi mình nói cái nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thì dễ nghe. Cái tương tự nghĩa, bây giờ ai mà thuyết giảng nè, nào ai mà thuyết giảng nè, tất cả các pháp đều là vô thường. Ai mà thuyết giảng là các pháp đều là duyên sanh vô ngã, là vô thường, vì nó duyên sanh, vì nó vô ngã, cho nên nó vô thường, cho nên khổ. Ai mà đấm chấp vào đó là khổ, duyên sinh vô ngã, vô thường, khổ, không. Đó. Như vậy thì rõ ràng, tức là coi như dạy cho người nghe rõ ràng là tất cả các pháp đều là duyên sinh, đều là vô ngã cho nên nó vô thường. Đấm chấp vào cái chỗ đó thì dẫn đến chỗ khổ. Và vậy là nghĩa là tất cả các cái pháp đều là không, đều là tánh không. Từ đó thì những người mà dạy cho người khác tu tập như vậy á, thì người đó gọi là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Thuyết như vậy tức là tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Và người mà thuyết như vậy để người khác tu theo cái tương tự Bát Nhã Ba La Mật đó, thì đó là coi như sẽ đoạn Phật chủng, tức là đoạn mất cái. Tức là đoạn mất cái giống Phật. Đó. Cho nên những cái người nào mà thuyết như vậy á, và đời sau cái hạng người muốn nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà chỉ nói tương tự nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, khiến các thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng vì là Bồ Đề đó, rồi vì nghe cái tương tự nghĩa này mà mất chánh đạo. Đó, mất cái chánh đạo. Mà thuyết duyên sinh vô ngã thì ai mà học Phật Pháp lại không biết. Thì tất cả các Pháp nó đều là duyên sinh, đều là vô ngã. Mà bữa nay mình nghe cái phần này thì nói là duyên sinh vô ngã chỉ là tương tự Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải là Bát Nhã Ba La Mật. Mà người nào nghe đương phát tâm vô thượng Bồ Đề mà nghe nó duyên sinh vô ngã là vô thường, là khổ, là không, mà tu tập theo cái đó để mà vào, để vào Bồ Tát đạo, để mà vào Phật đạo á, thì người đó là rơi rọt vào, không, vào gọi là tà đạo á, gọi là tôi kêu là mất chánh đạo, mất chánh đạo tức là đi vào tà đạo. À, cho nên trong cái phần mà kinh nhật tụng hàng ngày bao giờ cũng có bài kinh Bát gì Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đà thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quán tự tại Bồ Tát là ai vậy? Quán tự tại Bồ Tát là ai? Tức là vị Bồ Tát quán xét tất cả, tức là vị Bồ Tát quán xét tất cả các pháp một cách không dung thông tự tại. Bồ Tát là cái gì? Tức là ý niệm cao đẹp. Ý niệm cao đẹp phải là một ý niệm minh liễu, một ý niệm trong sáng minh liễu, vượt tất cả ngoại cái phạm trù, tức là vượt ra khỏi tất cả các cái phạm trù. Chứ không phải là quán tự tại Bồ Tát là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà nếu Bồ Tát Quán Thế Âm thì chữ Bồ Tát đó cũng có nghĩa đó. Mà quán là thực xem xét, thế là thường thường, âm là ha, âm là tiếng tâm. Như vậy thì ta luôn luôn quán xét cái tiếng lầm, ta luôn luôn quán xét cái tiếng hiền diệu của chân tâm đó. Và khi quán xét được cái quán xét được như vậy, tức là quán xét vào thật tướng của các pháp, thì được dung thâm tự tại. Cho nên gọi là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đà. Rồi mình đọc đó, mình tưởng đó là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đà, cho nên chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế con ách. Cái chuyện đó nó giống như mình đó. À, như vậy chỉ quán tự tại Bồ Tát là ai quán? Tức là chính mình không quán xét tất cả một các pháp, đi đến chỗ cùng tộc của nó, đi đến chỗ thập tướng của nó. Cho nên cái đó gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tại sao chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Tại vì ngũ uẩn là năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người thế gian người ta chia ra cái chỗ sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Thọ, tưởng, hành, thức tức là về cái tinh thần, người ta cho đó là tinh thần. Và sắc đây tức là người ta cho nó là gọi là vật chất, là cơ sở vật chất, là sắc thân. Thọ tức là sự cảm thọ, mà hành tức là sự vận hành, vận hành của tâm thức. Tư tưởng tức là cái tư duy, thức là sự phân biệt. Như vậy thì trong sự cảm thọ, sự tư duy, sự phân biệt, sự vận hành liên tục của nó, thì cái đó là cái phần ở thế gian người ta tóm tắt một câu là người ta chỉ dùng cái chữ là tinh thần đó. Và cái chữ kia thì người ta gọi là vật chất, là cơ sở vật chất. Tức là nói đến sắc pháp, nói đến cái thân thì muốn hình thành thì đâu phải là duyên sinh. Cái thân mà muốn được hình thành là phải duyên sinh. Cái duyên sinh đây là tức là phải có tinh cha, phải có huyết mẹ, rồi phải được cái là nó vi mật đó. Trong cái bình thường thì nó rất là vi mật. Thì ví dụ như là nếu mà chúng ta không quán tự tại như vậy đó, không hành thâm Bát Nhã mà không quán tự tại như vậy đó, thì chúng ta sẽ chấp nhận tự nhiên và chấp nhận cái siêu nhiên. Hai cái thì chúng ta chấp nhận. Tôi có thí dụ đó, chẳng hạn bây giờ chúng ta nấu cơm nếp đi, nấu cơm nếp rồi chúng ta ủ 3 ngày 3 đêm thì nó trở thành gì ạ? Hả? Ở thành cơm rượu. Như vậy thì tự nhiên. Sao tự nhiên rồi? Nhưng mà mình không biết là cái chỗ trong những cái vi khuẩn đó nó được tác hợp như thế nào, con mắt bình thường mình không thấy. Cho nên cuối cùng là thành ra cơm rượu thì mình nói với cái người bên cạnh tôi nói chị nghe này, chị nấu cơm nếp rồi chị để tự nhiên vậy, tự nhiên sao được, vạn pháp nó trùng duyên khởi sao được là tự nhiên. Nếu mình quen sao có nói tự nhiên rồi. Rồi đương nhiên là chị muốn làm nấm thì chị muốn làm nấm mà làm bằng rôm hay là bằng bông hoàng. Nếu bông hoàng thì mua cái bông hoàng phế thải rồi chị nướng nước rồi chị xỏ cho nó sạch chút, bông hoàng nó sẽ, nấm nó sẽ tốt. Thì đương nhiên là vào trong cái hãng như hãng bông bạch tuyết rồi chẳng hạn, mua cái bông hoàng phế thải nó về. Thế rồi mình nhung, mình vắt cho thiệt rau, xong rồi cái mình trải lên vắt cho thiệt ráo, trải lên xong mình để mèo ở chung quanh, nếu mình ủ ra được kia là coi như 5 ngày 5 đêm vậy, dỡ ra bắt đầu nó đấm một màn, nó màn gì đó, mèo mèo móc á, nó lên mèo nó lên, thì mèo nó lên thì đương nhiên nó sắp sửa ra nấm, giữ làm sao cho nó khỏi hư, tức là độ ẩm nó vừa phải thì đương nhiên nó sẽ sinh ra nấm. Người ta hỏi trời ơi, thì nó tự nhiên nó ra nè, tự nhiên nữa. Cho nên nếu mình không chấp nhận á, không chấp nhận cái đấng siêu nhiên thì phải chấp nhận tự nhiên. Chấp nhận tự nhiên, hoặc là người ta nói không phải tự nhiên rồi, chị nói vậy chứ tôi nghĩ không phải tự nhiên, nói chứ chị nói sao. Thì ta tôi nói là Thượng Đế, cái gì cũng Thượng Đế, cái này Chúa phán như vậy là nó phải ra nấm, Chúa phán ra nấm là ra nấm. Lỡ Chúa đi chơi quên phán thì nấm nó tịt ngoài luôn, đâu có ra đó. Vậy người ta phải chấp nhận cái Thượng Đế, chấp nhận cái siêu nhiên. Ngày nay mình quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ta la mật đa, tức là coi như là mình đã quan sát một cách thấu đáo, quan sát một cách chân thật, dùng cái trí tuệ để mình quan sát, mình thấy rằng vạn pháp cùng cùng duyên khởi. Như vậy là duyên sanh, chứ cũng không phải tự nhiên, mà cũng không phải do Chúa an bài. Sở dĩ nấm của nhà chị mà ra nhiều mà nấm của nhà em nó tịt ngoài luôn á, là bởi vì Chúa an bài như vậy rồi. Cái đó là cái duyên nghiệp của mình. Đúng là gọi là duyên nghiệp. Khi mình hành tâm bát nhã rồi mình mới thấy là sao? Mình thấy sao? Đây là sự vận hành cùng cùng duyên khởi, cái pháp tướng đó nó vận hành như vậy á, nó có cái đủ nhân duyên như vậy, nó có đủ yếu tố như vậy, nó có đủ độ ẩm như vậy, nó đủ cái cách nuôi như vậy, và cái hơi hám của nó được giữ gìn cẩn thận như vậy, nó không bị nhiễu hơi. Đường làm nấm như vậy mà có một người nào nó bị nhiễu hơi, bước vô cái nấm chết hết. Đường làm giá như vậy, có một người nào nhiễu hơi, bước vô một cái là giá chết hết, gọi là nhiễu hơi. Như vậy thì đâu có phải là Chúa phán, đâu có phải là tự nhiên, mà nó phải có cái sự tùng tùng duyên khởi, mắt mình không nhìn thấy được. Vì cái chỗ mà mắt thường mình không nhìn thấy được, cho nên người ta phải chấp nhận bừa bãi một cái tự nhiên, và ta chấp nhận bừa bãi một cái là siêu nhiên, tức là năng siêu nhiên. Còn đây Đức Phật là nói là duyên sinh vô ngã, nó là duyên sinh vô ngã. Nếu mình đã là duyên sinh vô ngã thì nó là vô thường. Như vậy thì các pháp có thể có người chấp thường và có người nói là vô thường. Vì nó là duyên sinh, vì vô ngã mang tính vay mượn, vì nó vô ngã nó không có tự ngã, cho nên chính nó không tự ngã nên vay mượn này chút một chút một chút nọ chút, thì nó tác hợp đúng thời đúng lúc là nó nảy sinh lên. Như vậy thì ta gọi là coi như là nó vay mượn, cho nên nó vô thường. Một bên thì chấp thường, một bên thì nói vô thường. Mà nói vô thường thì đã bẻ gãy cái anh chấp thường rồi. Tức là pháp đối gì? Đối trị. Đó là pháp đối trị. Còn khi mình hành tâm bát nhã ba la mật đa, khi mình chiếu kiến ngũ uẩn dây không, thí dụ như ngũ uẩn này. Ngũ uẩn tức là địa... ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà sắc pháp đó, cái sắc pháp này là địa thủy hóa và phong. Địa thủy hóa phong, nhưng mà địa thì là cái gì? Địa là đất, thủy là nước, phong là gió, hóa là lửa. Như vậy thì đất nước gió lửa thì trong cái thân thể trong người của mình, ví dụ như xương thịt chẳng hạn, thì xương thịt cái này khác cái nọ đó, thì đầu mắt tim tủy này, thì khi nó tan hoại thì nó, khi mình chôn mà nó tan hoại thì nó hòa lẫn với đất, nó trở thành đất. Và khi mà cái hơi của mình, cái hơi thở, nghĩa là cái sự dung thông trong cái hơi thở, thì nó trở về với không khí, tức là phong. Rồi á, cái nhiệt của trong người mình á, nó trở về với cái nguồn lửa, đất nước gió, đất nước gió lửa, tất cả máu huyết trong người mình thì nó trở thành nước. Như vậy thì đất nước gió lửa, nhưng mà đất nước gió lửa là cái gì? Hành thâm bát nhã ba la mật đa thấy sắc pháp là tánh không, bởi vì đất cũng là tánh không, nước cũng là tánh không, lửa cũng là tánh không, gió cũng là tánh không. Như vậy thì đất nước gió lửa nó cũng không có cội nguồn, nó cũng chỉ là trùng trùng duyên nhân khởi. Như vậy thì cái cội gốc của nó vẫn là tánh không. Tánh không thì thường hay là vô thường? Đã nói nó không có tự tánh mà tại làm sao thường hay vô thường? Vậy mà anh nói rằng nghĩa là dương sanh vô ngã vô thường. Như vậy thì nói như vậy để rồi nhàm chán cái thân này để rồi tu gì? Tu tập. Thế mình nhàm chán nó rồi mình tu tập. Tôi chán quá rồi bây giờ tôi tu à. Cái người mà chán quá rồi tu mơ mốt tu đã rồi cũng chán cái tu rồi hết tu. Chán nữa. Cái nào anh chán? Cái nào cũng chán vậy đó. Bởi vì tâm quan là tâm bất định, tâm đó là luôn luôn theo duyên, theo cảnh. Thấy cái này ưa thì thấy cái pháp Phật ưa thì tu. Chơi vài bữa hết ưa thì chán. Cho nên chán cái cảnh vô thường để mà đi tu thì mà tu như vậy mà để thành Phật, tức là nếu để thành Bồ Tát, tức là tu theo kiểu đó cũng giống như nấu cát muốn thành cơm. Đó gọi là tương tự nghĩa bát nhã ba la mật, lạc vào tà đạt. Nhưng mà nếu không nói tương tự, đầu tiên mà không nói tương tự nghĩa bát nhã ba la mật thì làm sao có cái nghĩa của bát nhã ba la mật? Nói như vậy tức là phủi được cái chấp của tương tự, phủi cái chấp của tương tự, phủi cái chấp đó, cái chấp dương sanh vô ngã, phủi cái chấp vô ngã. Bởi cho nên á, nghĩa của bát nhã ba la mật là gì? Là chẳng phải gì? Chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm. Bây giờ như vậy thì thị chư pháp không gì? Thường, thị chư pháp vô tướng là bất gì? Là bất sanh, là bất diệt, là bất tăng, là bất giảm, là bất cấu, là bất tịnh. Đã vô tướng thì coi tướng gì mà cấu tịnh? Đã vô tướng sao còn nói câu nói tịnh? Đã vô tướng còn sao nói là tăng nói giảm? Đã vô tướng sao nói tăng nói sinh nói diệt? Tướng gì sinh diệt? Như vậy thì cái thể của các pháp vẫn là tánh không. Cho nên á, không thể gì, không thể ha, không nói câu, không nói tịnh, không nói sinh, không nói diệt, không nói thủ, không nói xả, không nói sao, không nói tu, không nói bất tu, không phải thật mà cũng chẳng phải thật, chẳng phải hợp mà cũng chẳng phải tan. Nó đang là tập hợp lại, tập hợp tất cả các duyên thì mới sanh khởi. Như vậy thì vạn pháp tánh không. Tánh không như vậy thì mình tu hành, nếu là vạn pháp tánh không thì mình tu hành chi vậy? Nếu là vạn pháp là tánh không thì mình tu hành chi? Tại sao phải tu hành? Rồi như vậy là vạn pháp tánh không thì có nhân có quả hay không? Nếu là vạn pháp tánh không thì có nhân có quả hay không? Và nếu nó có nhân có quả thì rơi lọt vào cái chỗ tương tự nghĩa bát nhã ba la mật. Nhưng mà nếu nó không nhân không quả thì sao? Nếu nó có trước có sau, nếu nó có tăng có giảm, nếu nó có tịnh có ế, nếu nó có nhân có quả thì gọi là tương tự nghĩa bát nhã ba la mật. Như vậy sao? Nếu mình tu, mình ngồi đây có phải là nhân không? Chút nữa mình thành Phật có phải là quả không? Phải là chẳng lẽ tôi không thành gì hết sao? Ai tu? Pháp gì tu? Tu pháp gì? Và thành Phật. Thành Phật là thành sao? Như vậy là mình chưa quán tự tại Bồ Tát. Mình chưa quán tự tại Bồ Tát cho nên còn thấy có mình, còn thấy có pháp gì, pháp tu, còn thấy có cái chỗ khả gì, khả năng. Đó, như vậy thì gọi là, cũng gọi là tương tự nghĩa bát nhã ba la mật thôi, chứ không cần cứ đi vào cái nghĩa của bát nhã ba la mật. Cho nên chưa thấy các cái pháp là như, mới thấy các pháp là duyên sinh vô ngã, rồi chích vào cái chỗ duyên sinh vô ngã đó, chưa nhận ra được các cái pháp là tánh gì? Tánh không. Khi đã nhận ra các pháp cái tánh không thì biết rõ cái chân thể của các pháp là như. Cái thể của các pháp là như. Mà khi biết các pháp là như thì nơi chỗ như đó mình có dùng suy luận để mình suy luận không? Mình có dùng phân biệt để mình phân biệt không? Nếu mình dùng phân biệt thì là sai lầm. Mà nếu không dùng phân biệt thì ngồi đó mình đờ đẫn không phân biệt thì sao? Nếu mà phân biệt thì nó là thức tâm vọng động. Nếu không phân biệt thì sao? Nếu không phân biệt thì khác gì gỗ đá. Nếu mà không phân biệt thì khác gì gỗ đá. Như vậy thì có phân biệt hay là không phân biệt? Cũng chẳng phải phân biệt mà cũng chẳng phải chẳng phân biệt. Đó là bát nhã, đó là nghĩa của bát nhã ba la mật. Đó. Mà mình như vậy thì mình đọc cái câu là hành thâm bát nhã ba la mật đa thờ, không, xin lỗi, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thờ chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Như vậy thì vật chất hay là tinh thần? Vật chất cũng là tánh không, mà tinh thần cũng là tánh không. Như vậy thì tinh thần có trước hay là vật chất có trước? Nếu đã nói nó là tánh không thì tại sao anh còn hỏi có trước hay có sau? Mà nếu còn hỏi có trước có sau tức là phạm trù của trí, phạm trù của trí thức vô minh. Đó. Các bạn à, bởi vì mình đã đặt ra vấn đề vật chất rồi nên đặt ra vấn đề tinh thần. Cái gì là tinh thần và cái gì là vật chất? Anh đương nhiên anh phải có ta có người, phải là có ta có người mới thấy có không, có ta có người, có cái chủ thể và có khách thể. Mà khi có chủ thể có khách thể tức là có năng có sở, mà khi đã có năng có sở tức là có pháp đối đãi, mà có pháp đối đãi là vô minh. Chính vì vậy mà có thể mình không khéo á, cho nên ở đây nói rằng cúng dường cho gì, cúng dường cho mình á, là coi như là cúng dường cho bao nhiêu vị á, bao nhiêu vị được bố thí cho bao nhiêu người á, tu dạy cho người này, tu tập người kia, tu tập dạy cho cả thập mười phương thế giới, cho chúng sanh tu tập được mười thiện đạo, đắc được bao nhiêu quả cũng không bằng người biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, giảng thuyết kinh quyển Bát Nhã đó Ba La Mật cho người khác xem. Nghĩa là hàng vô lượng vô biên chúng sanh, hàng vô lượng nghĩa là người thế giới mà độ hết tất cả vô lượng vô biên trong vô lượng thế giới đó thì cũng không có dính dáng gì với cái gì, không có dính dáng gì với cái gì, với cái pháp thân thường trú, với cái vô tướng bất động, dính dáng gì. Cái vô lượng đó là như thế nào? Vì nó là vạn pháp tánh không, là nó không có tự tánh, thì mình nói có bao nhiêu pháp đi nữa thì nó vẫn không có tự tánh. Như vậy thì nơi cái chỗ mà như thế không, nơi cái chỗ như đó, tức là nơi cái thể như đó thì chứa bao nhiêu cái vô lượng, chứa bao nhiêu cái vô biên. Bao nhiêu cái vô lượng, bao nhiêu cái vô biên cũng chỉ là ánh chớp giữa hư không. Bằng thôi vậy. Đó. Cho nên dạy cái bao nhiêu vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà đắc quả Tu Đà Hoàng, dạy cho vô lượng vô số vô biên đắc quả nghĩa là A La Hán thì cũng như là ánh chớp giữa hư không. Có giống giá gì? Đã kêu anh đã nói rằng vạn pháp là tánh không rồi, còn ai đắc quả A La Hán? Ai có người nào có người đắc quả A La Hán? Và có hay không có? Nếu mình nói có thì đương nhiên là cũng là lỡ lọt vào tà kiến, mà nếu nói không cũng lỡ lọt vào tà kiến, có hay không có. Đó. Thế nên ngay chỗ này chúng ta phải tư duy sâu thì mới thấy được, chúng ta phải tư duy sâu mới thấy được. Đó. Cho nên ở đây mới nói chỉ tương tự nghĩa là như vậy đó, tương tự nghĩa này. Như vậy thì hồi trước bây giờ chúng ta học là học tương tự nghĩa hay là học nghĩa bát nhã ba la mật? Tương tự nghĩa thôi. Mà nhiều khi chúng ta cũng chưa vào tương tự nghĩa nữa. Nó còn đứng ở đâu bị mù khơi. Này Kiều Thích Ca, có thiện nam thiện nữ hành hữu sở đắc bát nhã ba la mật. Ví như hành sắc là vô thường. Bây giờ như vậy ta nói sắc vô thường. Vô thường nhá. Ta thường nói là vô thường mà. Vô thường mà. Chuyển biết nó vô thường mà. Người kia nó vô thường mà. Tham sắc là vô thường, dẫn đến hạnh phúc là vô thường, cho đó là hành bát nhã ba la mật, đó là hành tương tự bát nhã ba la mật, chứ làm sao hành bát nhã. Chỉ có trí tuệ mà chỉ không biết nó vô thường à. Cái trí tuệ mà biết nó vô thường là cái gì? Là cái sở thị chướng. Đó. Cái biết đó làm chướng đạo, chấp vào cái biết đó là chướng đạo. Nhưng mà nếu không có cái biết đó thì làm sao dẫn đến tánh không? Nó là những nấc thang hữu hạn. Nó là những nấc thang, nhưng mà cần những nấc thang để bước lên. Nói như vậy tức là sao? Là an ủi. Nói như vậy tức là mình cũng an ủi mình, và con cũng đã bước lên vài nấc rồi, chắc chắn là con sẽ đứng lên được đầu thang. Mà khi con đã lên tới cái chỗ mà đứng đầu thang á, thì con bắt đầu con nhớ, con thẳng tay con bước tới luôn. Lúc đó mới sợ. Con lên được một nấc, hai nấc, ba nấc, lên đến mấy chục nấc thang rồi, đứng ngay trên cái đầu đó, đầu cái thang cao đó, thẳng tay bước tới. Đó, đó là cái chỗ con muốn bước đó. Vậy thôi sư phụ đừng có biểu con bước, thà là ở dưới đất con bước sướng hơn. À, lên tuốt chỉ trên đỉnh đào thang ra làm cao trăm thước rồi bảo con thẳng tay bước tới. Hả? À, thẳng tay bước tới thì chắc chết quá phụ ơi. Thẳng tay bước tới là chết. Là hô thẩm dốc đứng buông tay, dốc đứng buông tay là nhảy vào trong vực thẩm. Tại vì các ngài muốn cho tất cả chúng ta đạt những cái chỗ không bấu víu, không có chỗ nương giá, mà không có chỗ nương giá, không có chỗ bấu víu, đó là ma ha bát nhã ta la mật. Cho nên gọi là thẳng tay bước tới, nhấc đứng buông tay với trượng phu. Không? Chuyền cành níu nhánh đâu có phải tài. Mình còn chuyền cành còn níu nhánh, mình tức là còn ngán, còn sợ. Do đâu mà sợ vậy? Do vì cái tà. Do cũng chỉ vì cái tà. Như vậy vẫn còn si mê cho nên nó có hữu sở đắc. Vì si mê cho nên có hữu sở đắc. Vì si mê cho nên không hành thâm bát nhã ba la mật, không quán chiếu ngũ uẩn. Vậy không thể nào độ nhất thiết có. Còn thấy có sơn hà đại địa, còn thấy có địa, còn thấy có địa, còn thấy có thủy, còn thấy có hỏa, còn thấy có phong mà. Làm sao hết được? Thân của con thì tan rã, chứ còn địa thủy hỏa phong có tan rã đâu. Như vậy thì anh không thấy cái thân của anh không thấy cái thân của anh bền vững, còn anh thấy địa thủy hỏa phong mà bền vững à? Cái gì là địa thủy hỏa phong? À, cái gì là địa thủy hỏa phong? Nó chỉ là danh tự vạn pháp tánh không. Trong địa có thủy, trong thủy có quả, trong quả có phong. Nào là địa thủy hỏa phong? Nào dám đứng tự xưng được mình là địa thủy hỏa phong? Và nếu có địa thủy hỏa phong là do tâm thức con người quy ước đẻ ra thôi. Đó, như vậy tức là coi như là chúng ta phải biết này Kiều Thị Ca, cầu Phật đạo phải nên nói là hành bát nhã ba la mật, chẳng nên quán sắc là vô thường, chẳng nên quán sắc vô thường dẫn đến chẳng nên quán thức là vô thường. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là tánh không. Niệm niệm sanh diệt, niệm niệm sanh diệt chuyển lưu. Như vậy thì có nhân không? Mình đương nhiên là phải có nhân có quả. Nhưng mà bây giờ mình hành thâm bát nhã ba la mật, mình nói rằng không nhân cũng không quả, vô nhân vô quả. Hả? Được không? Vô nhân vô quả tức là cũng không có nhân mà cũng có quả gì hết. Không nhân mà cũng quả gì hết. Mà nếu không nhân không quả thì sao? Nếu không nhân quả thì sao mình tu?
nếu nhân không quả thì làm sao mà gọi là từ sơ địa đến đến thập địa? Nên là tương yêu là phải có nhân có quả, mà có nhân có quả, nói có nhân có quả là vô minh. À, như vậy. Do đó cho nên là chúng ta thấy rõ, chúng ta mới thấy rõ rằng à, vô nhân vô quả. Mà chấp vô nhân vô quả tức là sao? Là rơi lọt vào tà kiến này. Mà nó có nhân có quả thì có chừng lạc vào chỗ tà đạo này. Như vậy thì vì sao trong Bát Nhã Ba La Mật năm ấm Bất Cả Đắc, khi mình đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì thấy rõ năm ấm Bất Cả Đắc thì hà huống gì nói vô thường hay vô không, thường hay là vô thường, hà huống gì nói nhân hay là quả, năm ấm còn Bất Cả Đắc huống gì nhân quả. Đó. Cho nên nữa là coi như đến cái phần này là chúng ta mới thấy rằng Đức Phật á, ngài nói chi tới 22 năm, cũng chi tới 22 năm nhỉ. Bây giờ mình cứ nghĩ tới rồi nghĩ lui rồi nghĩ xưa rồi nghĩ ngược quăng lại thành là chưa nghĩ gì hết. Đó là nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xưa rồi mình quăng tới quăng lui quăng xưa ngược làm vẫn không thoát nổi những cái cặp phạm tù đó. Cho nên nó là pháp, nói pháp tánh không này Đức Phật đã nói những 22 năm mà vẫn không vô nổi, các vị thánh vẫn dội ngược. Cho nên khi ta đã nói cái việc này thì thanh văn và duyên giác như tôi như điếc. Vậy là nói vậy nó như đuôi như điếc, nói như em hiểu gì hết. Cho nên các vị chư thiên mới nói là mô Phật bạch Đức Thế Tôn là ở cửa trời này, ở trên trời này có 99 cái cửa, mà mỗi cửa hai có hai con quỷ dạ xoa nó đứng nó giữ, mà mỗi con nó nói một thứ ngôn ngữ khác nhau, mà tụi con á, nguyên cái lỗ tai á là nghe hiểu hết tất cả. Mỗi đứa nó nói một thứ ngôn ngữ khác nhau, nó nói một cái loại mật ngữ khác nhau, mà con nguyên cái lỗ tai là con nghe, con hiểu hết tất cả. Mà ngài nói Bát Nhã Ba La Mật rõ ràng như ban ngày, nghe lọt lỗ tai, nghe đến thủng lỗ tai rồi mà không hiểu gì hết. như vậy tôi biết là đó phải hành thâm, cho nên chữ quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Khi mình hành thâm rồi thì nên biết rồi, nói đúng nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật không phải dễ, không phải dễ vui. Cho nên đa số khi mình lật các cái quyển kinh, quyển sách hay các cái tài liệu mà viết thì cái tương tự nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật họ viết đã không nổi rồi. Nếu chỉ họ lội vào cái chỗ mà Bát Nhã Ba La Mật, vì cái này là phải chịu khó, phải có cái công năng hàm dưỡng đó kìa. Và muốn hoằng pháp lợi sinh mà không nắm được cái này thì đương nhiên rõ ràng chúng ta đã tự mình biến thành những công cụ của ma và quân ma, quân ma và của ma vương. Tự mình biến thành. Tại vì khi mình nói không lọt cái nghĩa của ma Bát Nhã Ba La Mật rồi thì đương nhiên mình phải nói tương tự nghĩa. Mà nói tương tự nghĩa thì không, ma vương nó vỗ tay thoải mái, thoải mái. Đệ tử của Phật bữa nay nói hay quá, hay quá. Nó khen mình nói hay quá. Nói hay quá tức là nói thế cho ta đó, ta khỏi có tốn đồng xu cách bạc nào hết, mà các ngươi tự nói, ta khỏi có không khỏi có mướn tiền bạc gì hết, các ngươi tự nói. Và các ngươi nói như vậy thì được mọi người tôn kính, mà khi được mọi người tôn kính, càng tôn kính chừng nào thì cái ngã của các ngươi càng trưởng dưỡng cao chừng đấy, ngã của các ngươi càng trưởng dưỡng cao chừng đấy thì trí không thì trí huệ của ngươi sẽ không phát sinh, vô minh sẽ dày đặc và các ngươi sẽ nói nữa đi. Nói nữa đi, cứ nói như vậy đi. Thế là phát sinh từ cái chỗ đó, cho nên tuyệt chủng Phật, tức là tự mình giết chết cái Phật chủng của chính mình, không ai hết.
Đó. Cho nên á, ở đây mới nói Phật như vậy này, Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca là ai? Tức là những cái vị mà thiện hữu trí thức á, gọi là Kiều Thi Ca. Những cái vị mà làm chủ được cõi trời á, gọi là Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca tức là thích đề hoàng nhân, mà thích đề hoàng nhân là chủ của 33 tầng trời. Đây tức là nói là thiện bậc cao, người thiện bậc cao, cái người mà gọi là có trí tuệ đó. Như các vị chẳng hạn mà tu tập à, và làm đầy đủ chuyện phước thiện, có đầy đủ trí tuệ, thì cái đó cũng gọi là tiêu biểu cho bậc thiên. À, phải nói khi hành bát nhã ba la mật chẳng nên quán sắc là vô thường, dẫn đến chẳng quán thức là vô thường. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là tánh không. Vì là tánh không cho nên sắc dẫn đến thức đều là phi pháp, tức là phi pháp. Cho nên nếu mà khi con nít khóc, các vị thiền sư nói một câu, khi mà con nít khóc á, tức là chúng sanh có khổ đau á. Tại sao nói cho con nít khóc? Là bởi vì thiếu trí, thiếu căn, thiếu trí, trí huệ không có. Cho nên giống như đứa trẻ thơ vậy đó, tức là nó không biết gì hết. Thì khi con nít khóc thì ta phải nói tức tâm tức Phật, tức là tâm mình là Phật, Phật ở tại tâm. Nếu mà khi con nít mình nín khóc rồi, dỗ cho nó nín khóc rồi biết tức tâm tức Phật rồi, thì ta nói phi tâm phi Phật. Mà khi nó đã đạt tới cái chỗ phi tâm phi Phật rồi thì ngươi phải nói phi Phật. Và Huệ Năng cũng đã từng nói một câu đó là bổn lai vô nhất Phật, xưa nay không một vật. Nói cái chữ một vật, không một vật này, tức là Huệ Năng muốn nói là vạn pháp tánh, tánh không. Trong Bát Nhã Ba La Mật, năm ấm còn bất khả đắc khối nữa là thường hay là vô thường. Nói như vậy gọi là chẳng thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Thuyết như vậy là gọi là chẳng thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ vì ngự cao Phật đạo, phải nên nói là khi hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nên hữu số đắc, cũng nên chẳng nên hữu số trú. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp khả đắc. À, và chúng chẳng có cái pháp, cũng chẳng có pháp khả tu. Trong Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy các pháp đều là tánh không. Vì là tánh không nên các pháp đều là phi pháp, tức là chẳng phải pháp. Tức là tất cả các pháp đều chẳng phải là định gì, định pháp. Cho nên không, các cái pháp đó nó không có dừng nghỉ, nó chỉ ánh chớp thôi. Nó cũng giống như ánh chớp, nó không dừng nghỉ, nó chỉ là huyễn pháp. À, bảo vậy cho nên trong Bát Nhã Ba La Mật à, chẳng có pháp có thể được, tức là chẳng có pháp khả đắc, à, khả trú, à, khả nhập, khả xuất, khả sanh, khả diệt. Như vậy gọi là chẳng thiết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào ngươi vì người cầu Phật đạo thì phải thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy là trồng hạt giống Phật cho chúng sanh. Phật chúng không có đức, không có đức tuyệt. Đó, thì chúng ta hôm nay là qua đến phần tiếp theo này. Phật dạy tiếp. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ dạy với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, nhắm đến dạy với chúng sanh từ hàng xa thế giới mười phương, được quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, dẫn đến được quả A La Hán, Đức Chư Phật, thì ông nghĩ sao người này có được phước đức nhiều chăng? Đó, dạy cho người ta chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, dạy cho đến chứng quả được A La Hán nữa đó, thì người đó có phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đà Hoàng Nhân, Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, người ấy phước đức rất là nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đó đức ấy vẫn chẳng bằng phước đức của thiện nam thiện nữ dùng phương tiện nhân duyên để phân biệt, để khai thị, để diễn nói Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, khiến cho họ được nghĩa rõ được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Sao? Vì từ trong Bát Nhã xuất sanh tới tất cả các quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Đó. Chỉ cần vậy rồi thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, mà người đã thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thì không cần phải trải qua các quả vị nào cả. Từ họ đã cao tột rồi, đó họ đã đạt đạo rồi. Bởi vì trong đó có quả Tu Đà Hoàng, mà Tu Đà Hoàng tức là ly sanh nghĩ, không, người xin lỗi, là Tu Đà Hoàng tức là thất lái, mà Tu Đà Hàm là nhất lái, A Na Hàm là bất lái, A La Hán là vô sanh. Như vậy thì khi lón trong một niệm, họ đã đi đến chỗ thất lái. Thoáng trong một niệm, họ đi đến chỗ nhất lại.
thoáng trong một niệm họ đi đến chỗ bất lai, thoáng trong một niệm họ đạt đến chỗ vô sanh. Như vậy họ còn cao vượt trên vô sanh nữa là diệu dụng tùy duyên, chứ chẳng phải dừng ngay tại chỗ vô sanh. Đó là khi họ đã đạt được, họ đã đạt được cái Maha Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì sao là thất lai? Bởi vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sao? Là sáu rồi. Phải không? Không? Nhãn thanh tịnh, nhĩ thanh tịnh, tỷ thanh tịnh, thiệt thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh, và không cố chấp vào thanh tịnh, người đó đắc quả là an và trải qua thất lai. Rồi nhất lai ngay trong một niệm họ đã tỉnh giác hoàn toàn, vượt thoát tất cả những cái vòng xích của căn tầng thức, thì người đó không sẽ đương nhiên là gọi là chỉ còn niệm trước đó, thì họ mê loáng một cái họ tỉnh liền, thì người đó được gọi là nhất lai. Và cái người nào mà luôn luôn tỉnh giác trong từng niệm thì người đó gọi là bất lai. Như vậy thì khi mà họ thoáng một cái đó, thì họ giao thoa một cái để họ nhìn, để họ nghe, để họ ngửi, để họ nếm, thì họ sẽ vượt qua khỏi cái phạm trù của căn trần thức, vượt qua khỏi 18 giới. Cho nên trong A-na-hàm khi chết sanh lên cõi trời thứ 19, chết sanh gọi là thứ 19, tức là niệm này diệt, diệt rồi gì? Diệt rồi sanh, thì kiếp chuyển kiếp, tức là từ niệm này chuyển qua niệm khác, luôn luôn họ ở cõi trời thứ 19. Cõi trời thứ 19 là đương nhiên phải cao hơn cõi trời thứ 18. Mà 18 tức là căn trần thức, cái vòng xích của căn trần thức. Bây giờ họ vượt lên trên cái vòng xích của căn trần thức đó, gọi là cõi trời thứ 19. Đó là bất lai. Như vậy thì họ hành thấm bát nhã ba la mật, họ đâu cần nói cái gì là tu đà hoàn, họ đâu có cần nói cái gì là tu đà hàm, họ cần đâu có nói gì là a na hàm, họ cần nói gì a la, mà họ chỉ cần ngay trong đương niệm vô tu vô chấp, vô hương vô tu vô chứng, nhấn bày được diệu pháp, không có chỗ tu, không có chỗ chấp, không có chỗ sở hữu, không có chỗ sở đắc, thì ngay nơi đó họ chính là Bồ Tát, họ chính là Phật. Khi họ hành thâm được như vậy, nhưng mà được mấy niệm thì cái chuyện này là chuyện khác. Đó. Cho nên tất cả những cái quả vị đó đều mà do Maha Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh. Ở ngoài Maha Bát Nhã Ba La Mật, cho nên dám khẳng định một câu là Maha Bát Nhã Ba La Mật là mẹ đẻ ra gì? Mẹ đẻ ra chư Phật. Đó. Maha Bát Nhã Ba La Mật là mẹ đẻ ra chư Phật. Có nghĩa là chư Phật muốn được thành Phật thì phải có sự toàn giác, mà toàn giác chính là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Vậy này kiều thị cha, không nói chung là đây là nói cái phước đức á, dẫn đến dạy chúng sanh trong hàng xa thế giới mười phương đều phát bồ đề tâm, đều được bắt tới chuyển địa. Ý ông nghĩ sao? Nếu có thiện nam thiện nữ nào mà dạy chúng sanh trong quả diêm bồ đề này nè, dẫn đến dạy chúng sanh trong hàng xa thế giới trong mười phương đều phát bồ đề tâm, dẫn đến được vào được bất thối chuyển địa, thì ý ông nghĩ sao? Người này có phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Bồ Nhân bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, phước đức người ấy rất nhiều. Này kiều thị ca, phước đức ấy vẫn chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ dùng phương tiện nhân duyên phân biệt khai thị để diễn nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy tại sao ở đây lại nói dạy chúng sanh trong hàng xa thế giới, trong khắp cả mười phương phát bồ đề tâm, rồi dẫn đến bất thối chuyển địa mà. Chứ đâu có phải dạy bậy đâu. Đâu có phải dạy đất tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm đó. Dạy cho người ta phát bồ đề tâm, dẫn đến cái gì? Dẫn đến bất thối chuyển địa. Thế mà không bằng phước đức có một người chỉ cần nói cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Còn cái kia không có, họ không phải nghĩa của Bát Nhã, không, cái kia là tương tự nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì sao? Bởi vì có cái bất thối chuyển địa để vào, có cái bồ đề tâm để phát. Mà nếu đã có cái bồ đề tâm để phát, có cái bất thối chuyển địa để vào, tức là hữu sở tu. Mà đã có hữu sở tu, tức là coi như tương tự nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Chứ không phải là nghĩa Bát Nhã Ba La Mật.
cái tôi như vậy á, thì Bồ Tát càng gần vô thượng Bồ Đề lại càng được giáo hóa thực hành đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, thực hành nội không dẫn đến vô pháp nữa không, thực hành bốn niệm xứ dẫn bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại càng được cúng dường tứ sự theo nhu cầu. Nếu thiện nam thiện nữ nào dùng tài thí pháp thí để cúng dường vị Bồ Tát gần được vô thượng Bồ Đề thì sẽ được công đức thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì nhờ vậy mà Bồ Tát này sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Bây giờ ngài cúng Bồ Đề 8 tháng đích quê nhớ Thích Đề Hoàng Nhân rằng: lành thay, lành thay, thưa ngài Kiều Thí Ca, vì sao ngài là vì chư thánh đệ tử mà ngài đã an ủi chư Bồ Tát, vì vô thượng Bồ Đề nên cúng dường tài thí và pháp thí mới được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì từ trong hàng Bồ Tát xuất sanh chư Phật và thánh chúng. Nếu Bồ Tát chẳng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề thì chẳng được đầy đủ 6 pháp ba la mật, dẫn đến chẳng được đầy đủ 18 bất cộng pháp, khiến chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Nếu chẳng có Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề thì cũng chẳng có Thanh Văn Đạo và cũng chẳng có Bích Chi Phật Đạo rồi. Tức là tất cả các cái pháp mà duyên sinh vô ngã, vô thường, khổ không, không ai nói làm gì, mà cũng ai biết cái gì nói đâu, nếu không có Bồ Tát hành đạo. Cũng có nói ai nói là mười thiện đạo, cũng ai mở cánh giới thiện để chế cho con người bước vào, mà cũng ai nói là sắp xếp cái trật tự của xã hội, cũng ai nói là con người phải có học hành, không ai nói cái đó đâu. Bởi vì nếu không có Bồ Tát hành đạo, vì do Bồ Tát chủ trương cho nên thế gian này mới xóa bỏ được sự lạc hậu, sự nghèo nàn, sự chậm tiến, sự kém văn minh. Vì Bồ Tát chủ trương phải xóa bỏ tất cả những cái đó. Bồ Tát là ai mà dám chủ trương như vậy? Và Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoá, là giác hữu tình, là con người có trí tuệ thì chủ trương như vậy. Ai là người có trí tuệ thì người đó cũng phải chủ trương như vậy. Như vậy Bồ Tát là ai? Bồ Tát là gì? Bồ Tát chẳng là ai hết, không? Chẳng là ai hết. Và Bồ Tát chính là những ý niệm cao đẹp, là hành vi cao đẹp, hành vi cao đẹp, ý niệm cao đẹp, xóa bỏ cái tự ngã của mình, làm cho mọi người được cái gì, làm cho tất cả chúng sanh được an vui, được giải thoát, người đó gọi là Bồ Tát. Chỗ nào có những cái pháp như vậy thì chỗ đó có Bồ Tát xuất hiện, không cần phải quy y, không cần phải có cái bằng cấp tâm bảo, quy y tâm bảo. À, chúng ta nghĩ là chúng ta đã hết nguyện 60. Hết nguyện 60 thì hôm sau thì chúng ta sẽ tới tập 7 đó nha. Có ai hỏi gì không?
Kính bạch thầy, xin thầy từ bi khai thị cho chúng con được hiểu ở trong cái kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật bác cái chỗ mà tự nhiên và nhân duyên để dẫn vào cái chỗ mà vô công dụng đạo cái này, thì cái chỗ đó nó có phải là cũng gần như là tương tự chỗ bát nhã này không?
Thì trong Hoa Nghiêm dạy như vậy tức là coi như là tức là Đức Thế Tôn muốn cho tất cả các chúng hành về bát nhã ba la mật đó. Thế là mới dạy như vậy, ngài mới dạy không cứu cấp tự nhiên mà không cũng cứu cấp toàn nhân gì nhân duyên. Đó là ngài cũng dùng cái phương pháp cũng dùng cái phương pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật mà chỉ dạy. Bất cứ nói kinh điển này, kinh điển kia, mà bất cứ kinh điển nào chỉ bày thật tướng của tất cả các pháp, đó là Ma Bát Nhã Ba La Mật. Có người nào hỏi thêm không?
Thưa thầy, Quang Hỷ giải cho con cái câu vô pháp hữu pháp không, thầy nhắn rõ chứ.
Cái hữu và cái vô, tức là cái có và cái gì, cái không. Thì có là cái không, tức là sắc á, thì khi mình hiểu sắc á, là sắc và không, tức là có và không, thường là nằm ở trong cái phạm trù có không. Sắc đằng sau cái sách đó, không? Cái chỗ tột cùng của sách nó là tánh gì? Tánh không. Đằng sau cái không đó cũng là tánh gì? Tánh không. Đó. Hai chữ có và chữ không là do ở đâu mà có mà không? Tức là khi mà chúng ta dùng mắt, dùng tai, dùng mũi, dùng thân, dùng ý để phân biệt, thì khi ta dùng mắt ta phân biệt thì ta thấy có sắc tướng hiện hữu thì ta kêu là có, mà không có sắc tướng hiện hữu thì ta kêu là không. Do vì theo cái sắc tướng mà chúng ta phân định có không thì đương nhiên đó là vô minh. Theo cái sắc tướng mà để ta nói có không, thí dụ như có nước trong ly, thì chúng ta khi dòm thấy có cái nước trong ly thì chúng ta kêu có. Tôi làm cái ực cái hết cái nước trong ly rồi, cho bây giờ cái ly tôi hỏi có hay không, như vậy nó không. Không có gì hết, ly không có gì hết. Thì như vậy thì trú theo cái chỗ hiện hữu đó mà ta nói có, nói không. Còn đằng sau của cái có, cái không đó, cái chỗ thẩm sâu của có, của không đó, vẫn là vô tướng. Cái đằng sau của nó là vô tướng. Tức là cái chỗ tột cùng của có là vô tướng, cái chỗ tột cùng của không là vô tướng. Nhưng mà do đâu có nói có nói không, là bởi vì do mắt thấy, do tai nghe. Mắt không thấy, tai không nghe thì gọi là không. Mắt có thấy, có nghe thì gọi là có. Cái kiểu nói mà dùng mắt, dùng tai, dùng mũi, dùng miệng, dùng tư tưởng để mà phân biệt như vậy thì gọi là vô minh. Mà nếu minh thì đương nhiên biết là có và không chỉ là danh gì? Danh tự trú trên pháp tướng. Mà pháp tướng tức là coi như pháp.